Sau đó, cha đã cho con nhìn thấy những kẻ bách hại giáo hội đã xúc phạm đến cha. Họ đã khinh chê máu thánh con cha, những gì người ta làm chống lại các thừa tác viên của cha, cha coi như xúc phạm đến máu thánh. Bởi vậy, cha đã cấm không ai được đụng đến các người cha đã sức dầu tấn phong. Cha cũng đã nêu lên cuộc đời tội lỗi, những chuyện vô luân của họ, cùng những hình phạt và sự xấu hổ chờ đợi họ vào giờ chết, những cực hình ghê sợ dành cho họ hơn các kẻ khác ở đời sau. Như vậy, cha đã kể cho con nghe về đời sống của họ theo như cha đã hứa với con. Cha nói lại với con một lần nữa, dầu tội của họ nặng nề đến đâu hay có nặng nề hơn nữa, cha không muốn người đời tự cho mình có quyền trừng phạt họ. Những ai dám làm điều đó, tội của chúng sẽ bị trừng trị nếu chúng không thật lòng hối cải và không sửa mình. Cả hai thứ người này, những thừa tác viên xấu và những kẻ bách hại họ, đều là những con cái của ma quỷ. Chính sự công minh của cha để cho chúng chống đối nhau và phát sạc nhau. Nhưng tội của người đời không phải là lý để bào chữa cho các mục tử khỏi tội, cũng như tội của mục tử không thể biện chứng cho tội của người đời. Bây giờ, hỡi con rất yêu dấu, cha kêu mời tất cả chúng con và các tôi tớ khác của cha, hãy khóc thương những kẻ đã chết đó. Các con hãy sống như những con chiên trung thành trong vườn nho hội thánh. Hãy bổ dưỡng mình bằng những ước ao thánh thiện và những lời cầu nguyện liên tục dâng lên cha để cầu xin cho họ, bởi vì cha muốn tỏ lòng thương xót thế gian. Chúng con đừng bao giờ sao lãng việc này, khi bị bách hại cũng như khi được an lành. Hãy ăn luôn mãi trong đồng cỏ này. Đừng bao giờ để cơn thử thách hay những niềm vui hỗn loạn làm các con ngẩng đầu lên. Các con hãy khiêm nhường chăm lo làm rạng rỡ danh cha, cứu vớt các linh hồn và cải tạo hội thánh. Đó là dấu chỉ các con yêu mến cha thật sự. Cha đã tỏ cho con biết thánh ý cha là con và những người khác hãy sống như những con chiên trung thành, luôn lo ăn cỏ trong vườn hội thánh, chịu đựng tất cả mọi nhọc nhằn cho đến giờ chết. Vậy con hãy làm điều đó. Về phần cha, cha sẽ thỏa mãn mọi ước nguyện của con.
Trong lòng bàn tay ta, khắc tên con trong lòng bàn tay ta. Chúa vẫn bao dung, Chúa vẫn nhân từ, Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn đợi chờ. Có người mẹ nào không chiều mến con thơ, có vầng trăng nào không soi sáng đêm dài âm u. Dù cho vầng trăng ấy mất trong đêm mờ, ta chẳng quên con bao giờ. Khắc tên con trong lòng bàn tay ta, khắc tên con trong lòng bàn tay ta. Chúa vẫn bao dung, Chúa vẫn nhân từ, Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn đợi chờ. Chẳng quên con bao giờ, khắc tên con trong lòng bàn tay ta, khắc tên con trong lòng bàn tay ta. Chúa vẫn bao dung, Chúa vẫn nhân từ, Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn đợi chờ. Và Chúa vẫn đợi chờ.
Câu 134. Linh hồn này ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa và cầu xin cho hội thánh. Khi đó, linh hồn này say sưa, thao thức và bốc lửa tình yêu. Trái tim như bị thương tích vì một nỗi đau đớn lớn lao, đã hướng mắt nhìn lên đấng nhân hậu cao cả muôn đời và thưa rằng: Lạy Thiên Chúa đấng hằng hữu, ôi ánh sáng trên hết mọi ánh sáng, vì là nguồn phát ra mọi ánh sáng. Ôi lửa trên hết mọi lửa, lửa duy nhất thiêu đốt mà không hao mòn tiêu tan. Lửa thiêu hủy tội lỗi, thiêu hủy mọi tính tự ái. Lửa không làm tiêu hao linh hồn, nhưng bổ dưỡng nó bằng một tình yêu không lường, và khi làm cho linh hồn vui thỏa. Và Ngài không làm nó no chán, nên nó mãi mãi ước ao Ngài. Và nó càng ước ao Ngài, nó càng chiếm được Ngài, nó càng tìm kiếm Ngài, nó càng thấy Ngài, càng được nếm Ngài. Ôi lửa tối cao, ôi lửa hằng hữu, vực thẳm đức ái. Ôi đứng tốt lành cao cả, Thiên Chúa vô biên hằng hữu, ai đã xui đẩy Ngài soi sáng con, đem con đến ánh sáng chân lý của Ngài. Con, một tạo vật bé nhỏ của Ngài, thưa, không ai khác ngoài Ngài. Ôi lửa tình yêu, mãi mãi và chỉ có tình yêu đã thúc đẩy và còn thúc đẩy Ngài tác tạo chúng con theo hình ảnh và giống Ngài, thúc giục Ngài thương xót chúng con, ban cho chúng con vô kể ân sủng và hồng ân. Ôi đấng tốt lành trên hết mọi sự tốt lành, chỉ mình Ngài vô cùng tốt lành. Trong khi đó, Ngài đã ban ngôi lời của Ngài để ở giữa chúng con, va chạm vào bản thể hư nát và tối tăm của chúng con. Đâu là nguyên nhân của hồng ân này? Thưa, đó là tình thương, vì Ngài đã thương yêu chúng con trước khi có chúng con. Ôi đấng vĩ đại muôn đời, ôi sự vĩ đại của đấng tốt lành, Chúa đã hạ mình xuống, đã trở nên thấp bé để cho con người trở thành vĩ đại. Con quay mặt về phía nào cũng chỉ nhìn thấy vực thẳm và lửa đức ái của Chúa. Phải chăng con, một kẻ hèn hạ dốt nát, còn có thể cảm tạ Ngài vì những ân sủng và vì đức ái nồng nhiệt Ngài đã tỏ ra và luôn tỏ ra cho con, với biết bao tình thương, nhất là với riêng con? Ngoài đức ái và tình thương thông thường Ngài dành cho mọi tạo vật của Ngài, thưa, chắc chắn là không. Lạy Cha rất nhân từ và rất dịu hiền, chỉ mình Cha có thể cảm tạ thay cho con. Chính tâm tình đức ái của Cha sẽ cảm tạ Cha thay cho con, vì con là thứ hư vô. Nếu con nói con là thứ gì nơi bản thân con, thì đó là con nói dối. Nói dối, con chỉ đáng là đứa con gái của ma quỷ, vì quỷ là cha sự gian dối. Còn Cha, chỉ mình Cha là đấng hiện hữu và có tất cả mọi ân huệ và ân sủng để trao ban cho con, đã trao ban chỉ vì tình thương và còn trao ban dầu con bất xứng. Ôi Cha rất dịu hiền, khi loài người ngã gục vì thương tích do tội của Adam, Cha đã gửi thầy thuốc đến, đó là con Cha, ngôi lời của tình yêu. Và khi chính bản thân con bị tê liệt, bị suy nhược bởi tính lười biếng và dốt nát, thì Cha như một lương y rất nhân lành và êm ái, đã cho con một liều thuốc êm dịu nhưng cũng cay đắng để chữa lành cho con. Liều thuốc đó êm dịu bởi vì với đức ái của Cha và với sự dịu dàng của Cha, Cha đã tỏ mình ra cho con. Liều thuốc dịu dàng trên hết mọi sự dịu dàng, vì Cha đã soi sáng mắt trí tuệ con bằng ánh sáng đức tin. Và trong ánh sáng này, theo như Cha đã vui lòng giúp con đã khám phá ra sự tuyệt diệu của ân sủng mà Cha trao ban cho nhân loại, khi Cha ban trọn vẹn con Cha, Thiên Chúa thật và người thật, trong nhiệm thể của Hội Thánh.